cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Chắc hẳn quý vị theo dõi chương trình phát thanh của SBS Radio thì trong thời gian gần đây chúng tôi nhắc rất là nhiều tới các nhà dưỡng lão, rồi tới các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao niên tại Úc này, mà đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại Úc này, các cụ cao niên đó. Và tối nay đó cũng là chủ đề của Mỗi Ngày Một Câu Chuyện, thưa quý vị. Thật là hân hạnh cho SBS Radio tối nay thì được chào đón tiến sĩ Tâm Nguyễn, tiến sĩ làm việc ở St. Vincent Hospital và cũng nghiên cứu ở một số trường đại học nổi tiếng tại Úc này như là RMIT hay là University of Melbourne, tới với chương trình của chúng ta để đến với chủ đề của tối hôm nay. Xin kính chào tiến sĩ Tâm ạ.
Dạ, xin chào anh Xuân Ngọc cũng như là quý vị thính giả của đài SBS Radio.
Vâng, thưa tiến sĩ Tâm, hệ thống chăm sóc người cao niên của Úc thì nói chung mọi người đều có thể đánh giá là nó rất là cao. Trong nhiều năm qua mọi người về cơ bản là hài lòng. Vậy thì theo ông thì người cao niên được hưởng những cái lợi ích gì tốt nhất và cái điểm nào là điểm đáng chú ý nhất trong hệ thống chăm sóc người cao niên của Úc này ạ?
Theo anh nghe anh đã trình bày thì cái dịch vụ cho người cao niên ở Úc này là được đánh giá rất cao, nói chung là trên toàn thế giới. Thì những cái căn bản, mà cái dịch vụ căn bản là cái chương trình hỗ trợ tại gia, thì là có một số dịch vụ như là thường là qua cái hội đồng thành phố tại nơi cư ngụ của người cao niên đó, thì thí dụ là giúp đỡ về vấn đề mà di chuyển khi mà có cái appointment ở bệnh viện, hoặc là đưa rước đi chợ, giúp dọn dẹp nhà cửa vân vân. Thì đó là những cái dịch vụ mà thường theo tôi được biết thì người cao niên, người mình ít có biết đến cái dịch vụ đó ở cái hội đồng thành phố của nơi họ cư ngụ. Ngoài ra thì có một số cái dịch vụ khác, thường họ gọi là cái home care package, tức là chăm sóc bao trọn gói tại gia.
Vâng.
Thì là khi mà người già, người lớn tuổi mình, thường đa số người mình là ít có thích đi vào viện dưỡng lão. Kể cả những viện dưỡng lão mà của do người Việt mình điều hành, có người Việt rồi này kia tất cả. Thì ví dụ như nếu mà muốn sống tại nhà khi mà về già đó thì cần những cái sự hỗ trợ như là lau chùi, quét dọn, nấu ăn, đưa rước đi chợ vân vân. Thì đó là một trong những cái dịch vụ mà hiện thời đang có. Còn về mà viện dưỡng lão thì khi mà cái nhu cầu của người lớn tuổi mà cần thiết khi mà gia đình hoặc là con cái không có thể mà chăm sóc được đó, thì họ cũng có thể đến cái viện dưỡng lão. Nhưng mà như tôi trình bày đó thì nói chung là cái văn hóa mình thì ít có khi nào mà để cho cha mẹ mình vào viện dưỡng lão. Đôi khi cũng khó về ngôn ngữ và cái trở ngại về cái văn hóa nữa, thưa anh.
Vâng, và thực tế ra thì cho đến bây giờ kể cả để mà vào được một cái viện dưỡng lão mà đặc biệt là do người Việt quản lý hoàn toàn cũng rất là khó bởi vì số giường rất là hạn chế. Thưa tiến sĩ Tâm, tiến sĩ làm việc ở St. Vincent Hospital và cũng nghiên cứu ở một số trường đại học nổi tiếng tại Úc này như là RMIT hay là University of Melbourne. Vậy thì thưa tiến sĩ, trong cái thời gian gần đây đó, trong cái nghiên cứu cũng như là cái thực tế mà ông làm việc đó, thì đã có những cái sự thay đổi nào nhất định đối với cái dịch vụ chăm sóc cao niên tại Úc này trong thời gian gần đây? Phải chăng là nó có sự thay đổi là bởi vì nó nảy sinh những cái vấn đề ngay trong các chương trình cũ ạ?
Thưa anh, cái sự thay đổi là bắt đầu từ 1 tháng 3 năm nay, thì người cao niên và gia đình khi mà chọn một cái dịch vụ chăm sóc nào đó, hoặc là một cái kể cả viện dưỡng lão vân vân, thì nó qua một cái trang mạng mới, tức là nó gọi là My Age Care. Thì giống như là một số cái chương trình của chính phủ liên bang thì họ gom lại vào một trang website, thì My Hospital, My School, những cái thông tin về bệnh viện, về trường học vân vân. Thì vấn đề mà chăm sóc về cao niên á là họ cũng gom vô một cái website là myagecare.gov.au. thì cái những cái thay đổi đó là mình nó mới đây, thì tức là tất cả mọi dịch vụ lúc trước thì mình không có qua website, thì mình đến những cái hội đoàn mình cần giúp. Còn bây giờ đó, tức là mọi thứ là giống như là mình lên mạng, mình mua eBay, đi eBay mua cái gì, những cái dịch vụ như vậy đó, nó đại khái là như vậy. Thì cái trở ngại mà theo chúng tôi nhận xét á, kể cả những người trẻ mà có cha mẹ lớn tuổi đó, thì nói chung là tìm những cái thông tin về những cái dịch vụ đó cũng khó khăn, tại cái trang mạng này nó khá là mới. Thì nói chung là cái sự thay đổi là chính phủ họ muốn tất cả những cái dịch vụ dồn vô một chỗ, rồi mà giống như để cạnh có cái sự cạnh tranh, à thí dụ như mình cần cái dịch vụ này có thể là dọn dẹp nhà cửa trong cái khu mình, khu vực mình ở nó có 3-4 cái dịch vụ, thì cái nào rẻ hơn, cái nào tiện lợi cho mình, thì đó là một trong những cái lý do mà họ làm cái website, cái hệ thống này. Cái bước đầu tiên á thường là khó khăn cho gia đình để mà tìm hiểu những cái thông tin. Tôi đề nghị là thí dụ như quý vị thính giả là đang lắng nghe chương trình thì mình lên cái trang nhà myagecare.gov.au, và trong phần đó thì có phần tiếng Việt nữa. Thì
rất là tiện lợi, nếu mà không thành thạo tiếng Anh cho lắm thì có thể đọc được thông tin bằng tiếng Việt rất là rõ ràng. Và cái việc mà quy tất cả các chương trình phúc lợi xã hội vào các trang mạng khác nhau thì rất có thể là ngoài cái lý do như tiến sĩ vừa mới trình bày, thì có thể là chính phủ đang muốn tiết kiệm chính nhân lực nữa, bởi vì nếu mà cái gì cũng đến những cái địa điểm rồi là phải có thuê thêm nhân lực thì nó sẽ đắt đỏ. Trong cái tình trạng hiện nay là chính phủ đang muốn tiết kiệm đây, phải không ạ?
Dạ thưa anh, đó cũng là một trong những cái lý do, nhưng mà như mình biết đó thì ví dụ như dịch vụ an sinh xã hội Centrelink thì mình cũng đã nghe nhiều vấn đề là thí dụ như anh gọi lên anh phải đợi cả tiếng đồng hồ, thì nói chung á thì cái đây là cái dịch vụ nó, nếu mình nghĩ nó đơn giản như là cái service search, mình tìm những cái dịch vụ. Ngoài ra thì nói chung là nó làm cho cái việc mà tìm dịch vụ chăm sóc cho người cao niên tốt hơn, đơn giản, nhưng mà bước đầu sẽ là khó khăn.
Dạ vâng, chắc là tiến sĩ Tâm Nguyễn cũng thấy được một cái đặc điểm, đó là trong các cái cộng đồng sắc tộc thì khi mà người già, các bậc cao niên khi mà đến cái tuổi thất thập cổ lai hy đó, thì các cụ thường hay quay trở về sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ lắm, không nói tiếng Anh nữa mà là nói tiếng Việt thôi. Thế cho nên là cái việc mà vào các trang mạng như thế này rồi công nghệ mới nữa, cho nên là chắc là cũng có những cái bỡ ngỡ, những cái khó khăn trong cái lúc ban đầu. Tuy nhiên, theo tiến sĩ đó, phải chăng là trên tất cả các trang mạng này thì mọi người có thể tìm được thông tin, không chỉ tìm được thông tin về dịch vụ mà còn có thể book để mà được chăm sóc, để mà được đưa dịch vụ đến tận nhà, thưa tiến sĩ?
Dạ đúng anh. Thì nói chung là ngoài cái website này, cái trang mạng này thì có những cái hội đoàn khác. Thì tôi là nằm trong cái hội đồng quản trị của một cái nhóm gọi là AMCS, tức là Australian Multicultural Community Services, tức là một tổ chức cộng đồng để mà đáp ứng cái nhu cầu về vấn đề chăm sóc người cao niên. Thì là cái văn phòng này nó nằm ở bên vùng hướng Tây của Melbourne, nhưng mà là cover cho tất cả những cái, nói chung là dịch vụ để cho những các cộng đồng sắc tộc, thì trong đó có tiếng Việt nữa, chúng tôi có nhân viên người Việt để giúp đỡ. Thì như tôi trình bày trước đó, thì cái trang mạng này có, lần đầu sẽ có những bỡ ngỡ, nhưng mà những cái hội đoàn như hội đoàn của chúng tôi thì giúp những người cao niên và gia đình để mà tìm hiểu những cái thông tin về dịch vụ hiện đang có, mà theo tôi biết thì có thể là nhiều người chưa biết, như tôi trình bày trước đây đó, là những cái dịch vụ căn bản họ cũng chưa biết đến được để hưởng cái quyền lợi. Mình ở nhà mình đóng cái tiền mà cái council rate thì nó cũng trong đó nó cũng có cái phần để giúp đỡ cho mình. Mà ít khi nhiều người được biết đến những cái dịch vụ như vậy đó.
Vâng. Trước khi mà chúng ta nói đến thông tin cụ thể về cái dịch vụ cộng đồng đa văn hóa của Úc và cái trụ sở là ở Manston, Victoria đúng không ạ?
Dạ.
Dạ vâng, chắc là xin nhờ tiến sĩ Tâm cung cấp cái số điện thoại hay là cách nào để liên lạc với cái trung tâm này để mà mọi người có thể là tìm sự giúp đỡ nhanh nhất ạ.
Dạ, thì thưa anh là cái trang mạng của chúng tôi là amcservices.org.au. Số điện thoại là 9689-9170. Tôi xin đọc lại 9689-9170.
Vâng, và đến với các cái dịch vụ nói chung ấy thì xin bác sĩ nói thật là ngắn gọn thôi. Những cái chương trình nào, rồi là những dịch vụ nào chăm sóc người cao niên mà chúng ta cần lưu ý hiện nay đang áp dụng tại nước Úc này ạ?
Thưa anh, thì cái chăm sóc tại gia trọn gói đó, tức là lau chùi quét dọn nấu ăn, thì cái đó là home care packages. Còn một cái nữa là nó mới đây là chăm sóc theo ý khách hàng, tức là consumer directed care. Tức là mình khi mà mình qua một cái quá trình thẩm định, tức là mình có được một cái số tiền cho những cái dịch vụ đó. Cái dịch vụ đó là theo của cá nhân mỗi người. Thí dụ như một người mà cần đi khám bệnh thường xuyên thì là cái tiền chuyên chở nó có thể nhiều hơn. Hoặc là những người mà cần dọn dẹp nhà cửa hoặc là đi tập thực lý trị liệu tại nhà, tại khái, thì là sẽ nói chung là cái nhu cầu của mỗi cá nhân đó. Dạ. Thì giống như là Nói chung là thay vì những cái mình không cần thiết, giống đại khái là giống như cái bảo hiểm y tế tư đó, thì nó cũng tương tự như vậy đó. Thì mỗi người có một cái số khoản tiền nào đó. Thì cái nhu cầu nào mình cần thì họ sẽ giúp vô về cái nhu cầu mình, thay vì là chung chung. Vâng. Đó là hai cái chánh.
Vâng, và chắc chắn là còn rất là nhiều thông tin hữu ích khác liên quan tới chăm sóc, các dịch vụ chăm sóc người cao niên tại Úc này nữa, mà đặc biệt cho các cộng đồng sắc tộc, trong đó có cộng đồng Việt Nam. Và xin quý vị đừng quên rằng là có thể truy cập vào trang mạng amcservices.org.au để mà tìm hiểu thêm chi tiết. Vâng, và tối nay thì rất là cảm ơn tiến sĩ Tâm Nguyễn từ St. Vincent Hospital, chuyên gia nghiên cứu từ Đại học RMIT đã tham gia với SBS Radio tối nay ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, xin kính chào và quý vị khán giả tại SBS.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.